nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây. Chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị.
Kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình radio hôm nay. Trong chương trình của chúng tôi có mục sư Chuyên và mục sư Huệ là những người quen thuộc. Nhưng hôm nay chúng ta cũng có một người diễn giả khách nữa. Chúng ta sẽ giới thiệu người đó trong chốc lát. Nhưng hỏi mục sư Huệ có khỏe không mục sư ạ?
Dạ, cảm ơn mục sư. Chào mục sư và chào quý khán thính giả. Tôi là mục sư Nguyễn Văn Huệ, hân hạnh tham gia chương trình hội luận hôm nay trên radio. Nhưng mà thưa mục sư, tôi cảm ơn Chúa vì có sức khỏe và cũng có những mối quan tâm đối với gia đình, rồi đối với hội thánh, đối với xã hội nữa. Cho nên có một trong những cái nhu cầu mà chúng ta cần phải bàn, cũng như là để khích lệ và cũng để tìm ra cái hướng đi trong đời sống, trong gia đình, trong xã hội. Đó là vấn đề tiếng nói của giới phụ nữ trước gia đình, trước hội thánh, trước xã hội. Thì không biết mục sư thấy có vấn đề gì hay là có những cái tin tức gì liên quan để chúng ta thảo luận hôm nay hay không?
Dạ, cảm ơn mục sư. Hiện giờ thì chúng ta đang ở giữa của tháng 10, chuẩn bị để hết tháng 10 thì đến tháng 11, mục sư ạ, tức là mỗi lần nói tới tháng 11 của tháng 12 thì chúng ta đều biết rằng có nhiều lễ lạc đó. Thì lễ lạc thì có tụ họp gia đình, có ăn uống, có thăm viếng, chăm sóc vui vẻ với nhau. Tất cả những cái đó thì vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất là quan trọng, bởi vì chăm sóc con cái cũng như gia đình cũng như thức ăn trong cái những cái bữa tiệc tùng thì cái đó là nhắc nhở cho tôi về cái vai trò rất là quan trọng của người phụ nữ trong gia đình cũng như xã hội và ngay cả trong hội thánh nữa. Cho nên chắc có lẽ điều này thì mục sư cũng biết rõ, vì mục sư cũng có con cháu và bà mục sư nữa. Trong những ngày này thì chắc có lẽ ai cũng bận rộn hết mục sư ha, đặc biệt là các phụ nữ của gia đình phải không ạ?
Thưa mục sư, tôi thấy càng ngày càng lớn tuổi và cũng có những cái mối quan tâm đối với con, với cháu, rồi gia đình và cả hội thánh nữa. Thì tôi thấy vấn đề bàn luận để khích lệ người phụ nữ và vai trò của phụ nữ là rất là quan trọng đối với gia đình, rồi đối với hội thánh và đối với xã hội. Tôi thấy gần đây đó là thời tiết thay đổi và tôi thì đi bộ dễ chịu hơn, và tôi cũng thấy phụ nữ cũng có đi bộ nữa. Rồi gần đây ở trong hội thánh thì cũng có việc gây quỹ, đi bộ gây quỹ, và đây là một cái hình thức rất là tốt, có nhiều người tham gia vừa rồi và gây quỹ được một số tiền khá để mà giúp đỡ cho công việc truyền giáo cho người Việt khắp mọi nơi. Và thưa mục sư, tôi cũng thấy có nhiều người trẻ tham gia, và đây là một cái hiện tượng rất là tốt, bởi vì có già có trẻ. Và hôm nay tôi cũng rất là vui vì việc tiếp một người bạn trẻ là thầy Lê Minh Thảo. Tôi cũng sẽ mời thầy để chia sẻ ý kiến của thầy Thảo về về phụ nữ và vai trò của người phụ nữ. Thì nếu mục sư đặt cái vấn đề phụ nữ như là một cái chương trình cho tuần này và tuần sau, thì chúng ta sẽ thảo luận về người phụ nữ.
Cảm ơn mục sư. Thì có thể mời thầy Lê Minh Thảo lên tiếng về vai trò tổng quát của người phụ nữ trong gia đình và xã hội trước. Sau đó chúng ta có thể khai triển thêm một số đề tài khác. Thầy Lê Minh Thảo có cảm tưởng thế nào về khi mà chúng ta nói đến vai trò của người phụ nữ rất là quan trọng trong gia đình và xã hội?
Dạ, xin kính chào quý mục sư cùng quý thính giả của đài. Rất hân hạnh cho tôi hôm nay được tiếp chuyện với quý mục sư và quý thính giả. Thưa quý mục sư, về vấn đề của người phụ nữ ở trong gia đình và trong xã hội ngày nay đó, đó tôi nghĩ đây là một cái chủ đề lớn, và chúng ta nếu có thể được chúng ta sẽ nói thành một hai kỳ để quý thính giả có thể theo dõi cũng như góp ý thêm cho chương trình của chúng ta để được nó được chi tiết hơn. Về ý của mục sư vừa hỏi đó là về vấn đề của vai trò của phụ nữ, người phụ nữ trong gia đình như thế nào, thì tôi thấy trong bất kỳ cái nền văn hóa nào, quốc gia nào hay dân tộc nào thì người phụ nữ đã đóng một phần hai vai trò ở trong gia đình rồi. Và thậm chí rằng có nhiều gia đình người phụ nữ vừa lo việc trong nhà vừa lo việc ở bên ngoài nữa. Nhất là trong cái văn hóa tại xứ Mỹ mà chúng ta đang sống đây, thì quả thật đó là một cái vai trò rất là nặng nề và cũng quan trọng và cũng đòi hỏi sự khéo léo của người phụ nữ không ít. Cho nên hy vọng rằng qua cái chương trình này chúng ta sẽ nói nhiều hơn, chi tiết hơn để làm sao cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng cũng như cái phương cách nào để mà người phụ nữ Việt Nam của chúng ta có thể đảm đương việc nhà, việc xã hội, việc hội thánh nó tốt hơn, nó khéo léo hơn và nó kết quả hơn đó mục sư.
Cảm ơn thầy Thảo rất là nhiều. Trong cái vai trò của người phụ nữ thì chúng ta chỉ cần nói thoáng qua là chúng ta thấy tầm quan trọng của nó rồi. Bởi vì không có một thính giả nào mà nghe mà không có nhận thức được điều đó đã. Đặc biệt là ở cái xã hội Hoa Kỳ ngày hôm nay thì đại đa số quý bà cũng phải đi làm. Và cái công việc nhà, chăm sóc cho gia đình, con cái, nấu ăn, dọn dẹp, tất cả mọi thứ thì nó vẫn còn là trách nhiệm tổng quát của quý bà. Mặc dù quý ông ngày hôm nay thì cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà chăm sóc gia đình chủ yếu là người phụ nữ, thành nữ họ phải gánh vác vừa làm việc bên ngoài vừa lo cho gia đình. Điều này thì tất cả chúng ta đều nhận thấy. Mỗi năm thì chỉ có một ngày để gọi là ghi công các bà mẹ hay là các người vợ. Nhưng mà thật ra thì họ làm việc 365 ngày trong một năm. Mục sư Huệ có thể góp ý thêm về lĩnh vực này được không, mục sư ạ?
Thưa mục sư và thưa quý khán thính giả, khi mà nói đến vai trò của người phụ nữ hiện nay đó, thì tôi luôn luôn tìm kiếm ý nghĩa của vai trò của người phụ nữ mà Chúa đã dạy trong Kinh Thánh. Trước hết chúng ta nhận thấy rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên loài người, trước hết là người nam đó, Ngài dựng nên người nam theo hình ảnh của Chúa. Nhưng mà đồng thời đó, Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ cũng theo hình ảnh của Chúa. Cho nên trước mặt Đức Chúa Trời thì nam và nữ đều có cái vị trí quan trọng như nhau. Và Đức Chúa Trời yêu thương người nam, Chúa cũng yêu thương người nữ. Và đặc biệt là vì cái sự khác nhau giữa người nam và người nữ, cho nên chúng ta cũng thấy là Chúa cũng giao trách nhiệm cũng khác nhau giữa người nam và người nữ. Chẳng hạn như là ngay từ đầu thì Kinh Thánh nói rằng ta sẽ dựng nên một người để giúp đỡ giống như nó. Tức là người nữ không phải là một người khác hay là một giống khác, giống như là con người với con vật, không phải như vậy. Người nữ là người nữ, người nam là người nam, và cả hai đều có cái cơ thể như nhau, rồi có sự thông minh như nhau, có vai trò như nhau, và thậm chí là có khả năng như nhau nữa. Nhưng mà do cái xã hội loài người, nhất là từ khi người phụ nữ đã bị cám dỗ và nghe lời ma quỷ, đã hiểu sai về cái vai trò của mình, cũng như là hiểu sai về cái ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình, cho nên nó mới đẻ ra, mới xảy ra rất nhiều vấn đề trong xã hội, và nó vẫn còn dính dáng cho đến ngày hôm nay. Người phụ nữ trong xã hội của loài người thì bị coi thường, và đặc biệt trong những cái xã hội từ xưa đến nay đó, tôi thấy ngay cả người Á Đông của chúng ta cũng bị ảnh hưởng luôn. Chẳng hạn như người Hoa đó, hay là trong cái chế độ phong kiến ngày xưa, người ta nói là nhất nam thì viết hữu, mà là thập nữ thì viết vô. Một con trai thì họ coi trọng, mà còn con gái thì là coi thường. Cho nên chính vì vậy mà ví dụ như bên Trung Quốc họ nói là chỉ có gia đình có một đứa con thì họ chọn con trai, chứ họ không chọn con gái. Và con gái sinh ra là bị loại và bị coi thường. Và trong cái xã hội đó nó ảnh hưởng cho đến hôm nay, cho đến khi Chúa Cứu Thế xuất hiện thì tôi mới thấy là cái nhìn của Chúa nó hoàn toàn khác đối với người nam và người nữ. Và đó chính là cái điểm mà tôi muốn gợi ý để chúng ta nghe theo và thảo luận, rồi chúng ta tìm được một cái sự quân bình ở trong sự chỉ dẫn của lời Chúa về nam và nữ.
Dạ, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Tôi thường hay khi mỗi lần chia sẻ về Kinh Thánh thì cũng có những người phụ nữ họ cũng thắc mắc về cái việc này đó. Nhưng mà họ rất là vui khi họ thấy rằng Chúa Giêsu thường hay tiếp chuyện với những người phụ nữ. Trong một cái xã hội lúc bây giờ thì người phụ nữ gần như là không có được tôn trọng gì cả. Họ không có được sở hữu tài sản, họ không thể đi làm ở ngoài, bị giới hạn nhiều mặt khác nhau. Nhưng mà Chúa Giêsu thì kết bạn với họ và nói chuyện với họ, và Ngài giúp đỡ họ nữa. Cho nên trong cái nhìn đó thì nhiều người phụ nữ Việt Nam khi nghe về những việc này thì rất là thích thú. Chúa Giêsu cũng chú trọng nhiều đến các trẻ em, những người lớn tuổi, những người cô thế, những người nghèo khổ. Thành nữ cho chúng ta thấy là Ngài xuống thế gian này không phải để thiết lập một cái tôn giáo nào cả, mà Ngài xuống thế gian này để tiếp xúc với chúng ta, giảng đạo cho chúng ta biết về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và sau đó thì Ngài chết trên thập tự giá để thay thế cho chúng ta, để chuộc tội cho chúng ta. Đó là một cái sứ điệp mà tôi học được từ Kinh Thánh. Và dĩ nhiên là trong Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp có những người phụ nữ, ở bên Do Thái thì ít, nhưng mà bên cái xứ ngoài Do Thái, tức là Âu Châu, có những người phụ nữ họ rất là khá giả. Khi mà họ buôn bán và họ có tiền đó thì họ cũng giúp đỡ cho Chúa khi Ngài đi đây đi đó để giảng đạo. Tức là có một số người đi theo Chúa Giêsu, có một số người ủng hộ, yểm trợ Chúa Giêsu trong công việc truyền giáo của Ngài. Thành nữ ra vai trò của người phụ nữ thì gia đình và xã hội thì rất là quan trọng, nhưng ngay cả trong công việc của Chúa cũng rất là quan trọng nữa. Điều này thì nhắc nhở chúng ta thấy rằng chúng ta dĩ nhiên là trong cái thế kỷ thứ 21 này có lẽ mọi người đều hiểu, nhưng mà sự suy nghĩ của họ cũng chưa chắc gì đã thay đổi một sự. Tức là có thể là luật pháp thì nói rằng tôn trọng người phụ nữ và họ bình đẳng, ngay cả như có những người phụ nữ họ muốn đi ra ngoài đánh trận cùng với những người nam thì luật pháp cũng cho phép nữa. Và thành nữ ra chúng ta thấy luật pháp thì cho phép, nhưng cái sự suy nghĩ con người thì có thể cũng còn gọi là đi sau luật pháp, chứ cũng chưa hẳn là đã thay đổi nhiều. Có phải vậy không mục sư hả?
Dạ, bây giờ tôi nghĩ rằng có sự hiện của thầy Thảo ở đây, tôi cũng muốn hỏi ý kiến thầy Thảo là cho đến ngày hôm nay thì thế hệ trẻ đang có cái nhìn như thế nào về phụ nữ đó, để chúng ta có một cái nhìn cân đối và mình tìm hiểu để mình có thể góp ý nhau cho nó, hay là nhắc nhở nhau cho nó có cái quả tốt.
Dạ thưa ông, quý mục sư cùng quý thính giả, tôi thấy là chúng ta ngày nay đó, tư tưởng của chúng ta thường bị dẫn dắt bởi các phương tiện truyền thông và bị dẫn dắt bởi cái nền văn hóa mà chúng ta đang sống. Dù bất kỳ chúng ta đang sống ở đâu, ở Úc, ở Mỹ, ở Âu Châu hay là Việt Nam, chúng ta bị dẫn dắt bởi cái nền văn hóa ở cái nơi mà chúng ta đang sống. Cho nên khi nói về cái quan điểm đó thì nó tương đối. Cho nên mọi sự đó chúng ta cần trở lại với lời của Chúa. Và lời của Chúa nói về chức năng, về vai trò của người phụ nữ rất rõ ràng. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 đó, khi mà Chúa chuẩn bị, Chúa dựng nên người phụ nữ, thì Kinh Thánh nói rằng Chúa đã dựng nên Adam rồi và Chúa đã ban cho Adam có một mục đích sống rất rõ ràng, đó là quản trị các công việc ở trên đất. Nhưng mà về phần Adam thì Kinh Thánh nói rằng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu thứ 2 đó, thì Adam không tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Adam có thể làm được mọi việc, nhưng mà một điều Adam không thể và không bao giờ làm được, đó là tìm được một người để giúp đỡ cho mình. Và đây là một cái khoảng trống rất lớn trong cuộc đời của Adam, mà Adam không bao giờ tìm được cái nguồn giúp đỡ đó, cho tới khi Đức Chúa Trời dựng nên người nữ và Đức Chúa Trời đưa người nữ đó đến cho Adam. Và Kinh Thánh nói rằng Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Ở chỗ này Kinh Thánh nói rằng xương sườn, nhưng mà có nhiều bản Kinh Thánh cổ xưa thì nói rằng Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một bên sườn của Adam rồi lắp thịt thế vào. Sở dĩ mà nói Chúa dùng một bên sườn của Adam là bởi vì khi mà Adam thấy Chúa dẫn người nữ đến cho mình đó, thì câu 25 Kinh Thánh ghi rằng Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi mà ra. Chứng tỏ rằng người nữ không phải chỉ là cái xương, mà là cả một bên sườn của Adam, đó là xương và thịt, và đó là cả một nửa thân thể của Adam mà Chúa đã dùng để dựng nên người nữ. Cho nên vai trò của người phụ nữ là bổ khuyết vào những cái điểm mà Adam không thể và không bao giờ làm được. Cái vai trò đó cực kỳ quan trọng, và nó chúng ta có thể thấy ngày hôm nay, cho dù một người nam có thành công như thế nào, nhưng mà có những khoảng ở trong cuộc đời của anh ta, của ông ta sẽ không bao giờ làm được nếu như thiếu bàn tay, thiếu sự góp sức, thiếu sự nâng đỡ, sự ủng hộ của người phụ nữ. Và những cái vai trò đó, những công việc đó chỉ có người phụ nữ làm được mà thôi.
Cảm ơn thầy Thảo có nêu lên cái nguồn gốc của loài người. Nhưng mà tôi thấy khi Đức Chúa Trời hiện nay người nữ đó, là Ngài nghĩ đến cái mục đích của loài người, người nam và người nữ, là để cho loài người quản trị thế giới này và duy trì dòng giống của loài người. Hay nói một cái khác, mục đích của người đàn ông, đàn bà là xây dựng một gia đình, rồi từ gia đình đó mới xây dựng một dân tộc, rồi cả thế giới. Cho nên chúng ta phải trở lại với lời của Chúa để nhìn thấy được là cái mục tiêu tối hậu của loài người là để xây dựng những cái gia đình và xây dựng một dân tộc cũng như là một đất nước. Mà trong cái nhìn của tôi đó, thì Đức Chúa Trời muốn xây dựng lại một cái đất nước theo ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu đã đến và Ngài nói rằng hãy ăn năn. Có nghĩa là phải quay trở lại, và vì nước của Đức Chúa Trời đã gần, hay là nước Đức Chúa Trời đã đến, và chính sự hiện diện của Chúa Giêsu, sự giảng đạo của Chúa Giêsu là để xây dựng một nước trời, một trời mới, đất mới, là nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy được cái hạnh phúc đích thực, cái mục đích đích thực mà Đức Chúa Trời dành cho loài người. Cho nên tôi không biết chúng ta có thêm bao nhiêu thời giờ, nhưng mà đây mới là một cái khởi điểm để chúng ta được nhắc nhở lại đó, và tìm thấy được cái mục đích của người nam và người nữ. Thì nói đến đây thì tôi lại nhớ đến là khi mà đã có loài người rồi, có gia đình, và một trong những cái nan đề của loài người là người ta đã lạm dụng cái vai trò của mình. Chẳng hạn như là người nam thì muốn hơn, người nữ thì cũng muốn có cái sự đấu tranh cho cái phái nữ của mình, cho nên nó mới đẻ ra nhiều vấn đề. Là hiện nay trên thế giới có nhiều vấn đề, và trong đó có vấn đề là ly dị nữa, là một vấn đề của gia đình, một vấn đề rất là nhức nhối mà rất nhiều người mà đang can dự. Cho nên tôi rất là vui vì đang đề cập đến vấn đề này, và chúng ta tìm được cái sự dẫn dắt của Chúa để có thể tìm được cái hướng đi, tìm được sự dạy dỗ để có thể giải quyết những cái nan đề của con người, trong đó có nan đề của nan đề người nam, nan đề của người nữ và nan đề của gia đình chúng ta.
Dạ, cảm ơn mục sư Huệ. Thì chúng ta còn khoảng vài phút còn lại đó mục sư. Có thể mục sư, nếu mục sư có cơ hội để nói chuyện với những người phụ nữ Việt Nam đang sống ở tại Hoa Kỳ, và họ phải vừa mang gánh nặng là nuôi dưỡng con cái, chăm sóc gia đình, là còn phải mang gánh nặng là đi làm việc thêm ở ngoài nữa, thì mục sư có những lời khích lệ nào dựa vào trong lời của Chúa hay Kinh Thánh để khích lệ họ, để họ làm tròn vai trò của họ trong một cái thế kỷ tuy rằng văn minh tiên tiến, nhưng mà những nan đề vẫn có đó và những gánh nặng vẫn có đó mục sư ạ?
Dạ, cảm ơn mục sư cho tôi có cơ hội này, và tôi cũng muốn nhắc lại cái mục đích sống của đời người của chúng ta. Mà khi qua Mỹ rồi thì tôi đã học được điều này ở trong một trong những cái triết lý sống rất quan trọng của cái người ở tại châu Mỹ hay là người tại Âu Mỹ, đó là mục đích của đời người là gì. Thì người ta nói rằng mục đích của đời người, mà để cái mục đích này là bao gồm cả cho người nam lẫn cho người nữ đó, thì mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên học thuộc cái câu này, câu châm ngôn này, để mà mình có thể áp dụng cho đời sống của người nam và người nữ. Và mỗi lần chúng ta đề cập đến người nam người nữ thì chúng ta cũng nhớ đến cái mục đích này là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Thì ở trong Kinh Thánh có cái lời khuyên là hoặc ăn hoặc uống hoặc làm cái gì đó cũng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Cho nên đối với người nam cũng vậy, đối với người nữ cũng vậy. Chúng ta đã thấy được cái mục đích của đời sống chúng ta chưa? Và khi chúng ta đã thấy được mục đích của chúng ta rồi và chúng ta xây dựng cái mục đích đó, thì chúng ta mới có thể vui hưởng đời sống của mình mãi mãi mà thôi. Thì đó là cái ý kiến của tôi, và cũng muốn nhắc lại cho ông bà anh chị em, cho các thính giả. Tôi xin kính chúc quý vị có sức khỏe, bình an, và chúng ta hãy quan tâm để mà thảo luận thêm cho đến khi chúng ta đạt được cái mục đích của đời sống của chúng ta.
Cảm ơn mục sư Huệ rất nhiều, cảm ơn thầy Lê Minh Thảo rất nhiều. Tôi nghĩ là đề tài này thì cũng khá rộng, và chúng ta cũng cần có thêm cơ hội để thư chuyện với quý thính giả của đài về một cái đề tài rất là thiết thực và cũng rất là quan trọng ngày hôm nay, đó là vai trò của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội và nhất là trong hội thánh của Chúa. Cho nên cảm ơn mục sư và thầy Thảo đến tham dự chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ tạm chia tay quý thính giả của đài và chúng ta sẽ trở lại trong một chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Ngọt ngào dòng sữa mẹ nuôi con nên người, lòng mẹ bao la sống biên khơi. Đêm khuya mẹ thức dù còn yên giấc, dịu dàng êm mái tiếng à ơi.
Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.